Yeah. tourné, il disait pas le combat. Si on a tourné, il disait pas le combat.
Shadan Tadani swim bala. Tetaneta, Sumba, Kanla Sube, you said Redula. Tadan Chardan, Unsota, Nedan Chindan, they sold us as a lesson. Surely, did you not and Dogan? Sumba Kanla Sube, you said, as in the lesson.
Je
t'en parle bien, tu veux que je te demande, je
viens essayer d'aider. Il n'y a pas un nom de ton bol. Donne ton idée, je n'ai pas. Donne ton pied à dire à toi.
Non.
Si donne ton idée, je n'ai pas fini, on est heureux.
Non, c'est bon, non. Motine, voilà. Voilà, ça.
Donne.
Je ne sais pas.
Quoi, c'est une question. kuwaale shiipi kongzaa tedo. Koi saji nene ji pungo te, nene ni pungwaare. Edo ni yama baje go. Ni yama ui yamu chinde do. Ni ji yamu chinde do. Chita nene ji yamu chinde do. Nene ji yamu chinde do. Dunga de do. Dunga dong, kanjong dong, boka sede jora. Kino gu dunga wa sede do. Dunga imba, demba de. Papi se, dunga de. Yanu swati nyeni di kumbo te dunga. Imba, demba de do. Papi se rewa. Papi demba je do, dunga demba se do, dunga tombo. Te insane. Dunga kurung.
Quand on a dit que Sorti de l'homme, Monsen jadi dengan dokter yang berubah tak. Suami jadi dewa mani pada. Ini suami jadi dewa mata jadi pada. Suami jadi dewa leh. Suami jadi dewa yang paling jadi dewa leh. Jadi dengan dokter. Ini tada koala dengan Kuan mochi a duma de do. Duma rungi ita. Duma rungi ti duma ten san. Tela kondu sa jo mali seta. Kondu a pongu res. Tela kondu san taba de kondu se reta. Ti ita. Ina ni zindu a. Ti jerenga ni jamsi. Duma. Yapa ni jom, dungat ya pun isang dia na, dunga korang mepa cawres, mepi jenis kaya mepa cawb jenis kaya res, dungat sen kuat dungat jorong je hitung di, kuat dungat jorong je hitung di tambah, sen kuat dewan orang mepa hitung di, entah kuat le cantik siapa, kuat cantik ni jom sen siapa. Nibai jumlah itu sih, nanti jatuh le. Kau ini betul, tengah nak kau.
Mas.
Kau ni kuat, dunga tu gampang penyakit boleh sih le.
Mas.
Dunga tu esok tu tu pan tu orang macam tu aje. Dunga kau gampang le. Dunga ni stabil. Dunga tu rongji kahwin le. Dunga tu sejak kau ni sih le. Kendi dunga tu kahwin tu tak le. Kendi dunga tu kahwin tan dunga tu rongji empat. Akuana, kendi dunga tiga ni yang mubalik yang ni. Ita ni pun yang ni yang mesti jadi dulu. Ta ni pun yang ni yang mesti jadi ita. Ta siapa dia? Itu ni yang kalau ni mesti dulu. Ita ta ni dia tu lah. Ta be, mana tu ni? Kau dunga gang, dunga. Dunga na shembalo, dunga jalu chipa na shembalo, tabi kumbudu shini tinda sama shio mali shindu.
Rasun.
Naru shini tinda mishu. Nya kuwa mungu yoro tanga su kuwa pa. Tendo yore, nyawaba yore, roba se mungu yore. Yore de tanda suna tonshi kawo ni ta. Nita dunga tonu jizya pa shindu. Suna tongu yore shitati shindu.
Rasun. Non, non, non.
피엔 친구 여기서.
맞습니다. 소. The patience and the practice of patience. There is Dunga Thanengi Sopa. Sopa is translated as patience, and Dunga Thanengi Sopa is a patience that is that has this nature where the suffering, where the suffering itself is voluntarily accepted. So Dunga Thalengi Sopa is a practice of patience where the suffering is accepted, where the suffering is voluntarily accepted, and there is a reason behind that. And reason behind that is one who is in samsara, or korva, or cyclic existence, or cyclic existence. What they need to do is they need to know this fact that samsara is dunga ki rashin. Samsara is by nature. No, it's a nature of suffering kind. So therefore, khorwar kewe khansa thang. A person who is born in this situation of cyclic existence or samsara, or the aggregates, the contaminated aggregates of samsaric kind. Contaminated aggregates of samsaric kind is in the power of other, and this power is referring to other than the aggregates itself, which is like karma and afflictions. So these samsaric aggregates that we have, it is always like under the influence or under the power of karma and afflictions. So therefore, because it is under the control or the power of affliction and karma, so therefore, it is by nature, a suffering kind. So that suffering, that we know as noble truth of suffering, or the origination of suffering, or cessation, and so on. This is referring to that suffering, and that is also suffering, and it is true that it is suffering, and that truth is recognized by the noble beings. The Arya beings know this as a suffering. So therefore, samsara itself, or samsara himself or herself, is dunga ki rashin re. Samsara is a nature of suffering or problems or difficulties. And that factor needs to be thought about. One needs to have this thinking that samsara is by nature, it is suffering. So one needs to exercise this thinking. One needs to reflect to this fact that samsara is by nature suffering. And it says like, Deve juni rega jung, dunga juni shindumang. The causes of happiness happens once in a while, or the causes of happiness happens only sometimes. Whereas dunga juni, the causes of suffering or problem is shindumang, there is so many of them. So that is mentioned in the text. So therefore, until one attains the happiness that is uncontaminated happiness, until one attains that uncontaminated happiness, yeah, whatever the happiness one has is a contaminated happiness. And that contaminated happiness is a suffering of change. So one needs to know that. Yeah? One needs to know that samsara is by nature, it is suffering, the suffering of suffering, the suffering of change, and the conditioned suffering, yeah? All pervasive conditioned suffering. So samsara is not free from these three existence of sorrow kind. Yeah? So therefore, one should not tell a kondo saminyin is one should not get angry, because that is how it is. No? One should not. It's inappropriate for one to get angry. Mm? One actually needs to abandon the anger. Because if one is to get angry, yeah, so then one will end up getting angry all the time. Yeah? If one is to reflect about this suffering thoroughly, yeah, then it will help to cause cessation of suffering. Yeah? If one is to think about the suffering very well, yeah, then it will lead to the cessation of suffering. No? So therefore, instead one needs to think about it rather than getting angry. Because if one needs to think about the nature of the suffering, yeah, yeah, and one will know that this existence of samsaric kind, no, it is a nature of suffering. Yeah? So when one is able to see that it's a nature of suffering, only then one will be able to awaken or inject a sense of pure, definite conviction or renunciation. Yeah? And with that thought of renunciation, yeah, one will be able to free oneself from the existence of suffering kind. Yeah? So therefore, when we are faced with small kind of suffering, when we have some suffering happens to us, you know, whatever breaks down, whatever is not happening, when these things happen to us, there's no point getting angry about. Instead, one should analyze the abiding nature of this suffering. What is the reality of this suffering? Yeah? And in that way, one will be able to know the reality. Yeah? When one is able to know the reality, then one find out that this suffering is actually coming from afflictions. Yeah? This suffering is coming from its causes, and that cause is the afflictions. Yeah? So one gets to know that these aggregates that one has, it's actually under the influence of negative karma and afflictions. Yeah? So therefore, tada dunga gom. So therefore, right now, no, it is good that one meditate on the nature of suffering. Yeah? And also one meditate on the causes of suffering. Yeah? And when one meditate on the suffering, yeah, very well, yeah, then one will develop a sense of nausea or a sense of not liking, you know? Yeah? So therefore, what will happen is one's attachment to the causes of suffering, yeah, one will reverse from the causes of suffering, you know? Like almost like having a nausea to the causes of suffering when one knows that. Otherwise, usually one is so maybe running towards it, one is so attached to it. But when one understands this very well, then one is like reversing, you know, or one is backing away from the causes of suffering. And in that way, one is able to create the causes of liberation. Yeah? So, therefore, this opportunity of a human life, yeah, has this potential, you know, if one is to use the power of the analytical mind, yeah, it has a solid or a very good opportunity to cause this kind of liberation from cyclical existence. Yeah? Otherwise, we can see that there are other samsaric beings, yeah? But somehow they do not have that capacity to turn into the causes of the suffering and to study the suffering, the nature of the suffering, and so on. Yeah? So therefore, this opportunity that one has is to be used by tuning one's mind into analyzing, yeah? Into studying, looking at the causes, and thus leading oneself to that state, you know, where one is like one is not kind of attached to the causes of suffering. Yeah? So therefore, one need to practice this patience, this type of patience. There are three types of patience. The first one we are tackling here, the first one is Dunga Dhane Hisoba. So therefore, one need to think about voluntarily accepting the suffering in the sense of looking at it, studying it in that way. And if one is to engage in this practice, tell a Penyonche. Penyonche is when one is to do like that, then there is the benefit is enormous. Yeah? The positive quality of such an approach is enormous kind.
Chúng ta đang tu học bài nhập bồ đề hành luận của ngài Trực Thiên và chương thứ 6 hành nhẫn. Thầy giảng về hành nhẫn nói rằng khi mà cái ý nghĩa của chữ tu theo hành nhẫn thì mình xem ở đây cái ý nghĩa trong cái sự chủ động chấp nhận khổ đau. Và khi chấp nhận cái khổ như vậy, không phải là chấp nhận không duyên không cớ mà chấp nhận. Ở đây cái sự chấp nhận này là dựa vào những cái lý do rất là chánh đáng, những cái lý lẽ chánh đáng dựa vào cái lý trí để mà chủ động chấp nhận cái sự khổ đau. Thì đây là một cái phương pháp để mà phát triển, để mà tu hành nhẫn. Thì đâu là cái lý do, cái lý lẽ chánh đáng để chúng ta chủ động cố ý để mà chấp nhận cái khổ? Đó là vì khi chúng ta suy nghĩ lại, sống trong cái cảnh sinh tử luân hồi này, thì sinh tử luân hồi này tự nó đã mang cái tính chất khổ đau. Nó mang tính chất khổ đau như vậy có nghĩa là gì? Cái thân ngũ uẩn mà chúng ta có ở đây, cái thân mà chúng ta có ở đây là từ nghiệp và phiền não sinh ra, do nghiệp và phiền não mà có. Vì lý do đó cái nhân tự nó đã không có được thanh tịnh, cái nhân là một cái nhân ô nhiễm, cho nên cái thân ngũ uẩn mà chúng ta có cũng là mang cái tính chất khổ đau, vì sinh ra từ những cái nhân tố không có thanh tịnh. Cái thân ngũ uẩn này luôn luôn bị nghiệp và phiền não chi phối, cho nên tất cả những cái biểu hiện, những cái điều mà chúng ta gặp, có thể gặp được trong cái cõi sinh tử luân hồi này, nó đều mang cái tính chất của khổ đau. Thì đây, cái khổ đau mà chúng ta nói ở đây, thì khi mà chúng ta học theo tứ đế nói tới khổ tập diệt đạo, thì cái khổ mà nói tới trong những tứ đế chính là cái sự khổ đau mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây. Cái khổ đau này là cái loại khổ đau bao trùm tất cả toàn bộ mọi cái cảnh sống trong sinh tử luân hồi. Thì đây là cái chân lý về khổ, là khổ đế. Thì bậc thánh giả có thể thấy được một cách rõ ràng về cái khổ đế này. Chúng ta cần phải tìm hiểu, suy nghĩ, tư duy, quán xét cho thật tận tường để có thể thấy rõ được cái khổ đau này là như thế nào. Thì trong chánh văn nói rằng nhân của hạnh phúc chỉ thỉnh thoảng mới có, còn nhân của khổ đau thì lại có rất nhiều. Chánh văn nói như vậy có nghĩa là nếu như mà sống trong cái cảnh này vốn đã mang tính chất của khổ đau, cho nên tất cả những gì mà chúng ta có thể kinh nghiệm được nó cũng đều thuần túy là mang tính chất khổ đau. Nếu như vì vậy mà nổi sân thì chúng ta sẽ nổi sân trọn cái thời gian chúng ta trải qua trong cái cuộc sống này, trừ phi là tu đạt được cái mức độ đi đến được cái nguồn an lạc, cái hạnh phúc không còn ô nhiễm. Nếu không, ở trong cái hoàn cảnh của người phàm phu như chúng ta, thì tất cả những cái sự yên vui hạnh phúc mà chúng ta có thể có được, nhìn thấy có vẻ như là yên vui hạnh phúc, những điều mà chúng ta xem là là những cái sự hạnh phúc trong đời, thực chất nó đều mang tính chất của khổ đau. Đây là cái loại khổ được gọi là hành khổ. Toàn khắp cõi luân hồi nó rất là khó thấy. Vì vậy, một khi mà chúng ta gặp được những cái điều không có vừa ý, những điều khiến cho chúng ta nổi giận, thì phải thấy đó là cái điều đương nhiên. Vì chúng ta sống trong cõi sinh tử luân hồi, đương nhiên là sẽ gặp những cái việc trái ý, đương nhiên tất cả mọi sự đều là khổ đau cả. Thì khi mà tu học tìm hiểu tận tường được về khổ, thì điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể đến được với lại là cái sự tận diệt của khổ đau. Thấy rõ cái tính chất của khổ đau luân hồi như vậy, chúng ta mới có thể có được cái khả năng phát khởi cái lòng tin tưởng chắc chắn rằng là khổ đau sinh tử luân hồi này không phải là một điều gì tốt lành, thì phát từ cái tâm buông xả cái khổ đau sinh tử luân hồi. Như vậy, nói một cách cụ thể, khi chúng ta gặp một cái cảnh khổ, thay vì nổi giận, chúng ta hãy lợi dụng cái hoàn cảnh này để mà quán chiếu thật tận tường về khổ. Vì sao mà chúng ta có khổ như vậy? Quán chiếu về cái tính chất của khổ đau, về nguyên nhân của khổ đau, về tất cả những cái biểu hiện của khổ đau. Thì chỉ khi nào gặp cái cảnh trái ý, gặp cái cảnh khổ đau, chúng ta mới có được cái cơ hội để mà quán chiếu về khổ đau, thì phải tận dụng lấy cái cơ hội này, đừng bỏ qua. Sẽ thấy rằng là khổ đau này đến từ phiền não, và chính phiền não là đến từ nghiệp. Thì thấy cái nguồn gốc của khổ đau này nằm ở nghiệp với phiền não. Thấy được như vậy, chúng ta đối với cái cảnh khổ đau trong sinh tử luân hồi sẽ khởi cái tâm chán ngán. Ngán giống như là muốn buồn nôn đối với tất cả những cái cảnh đối với tất cả những cái cảnh khổ trong và cái nguyên nhân của khổ trong cõi sinh tử luân hồi. Thì có được cái cảm giác chán ngán cùng cực như vậy, chúng ta mới có thể phát sinh được cái tâm buông xả cái cảnh sống luân hồi. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu rõ về khổ đau, không có được những cái hoàn cảnh giúp cho chúng ta quán chiếu về khổ, thì chúng ta có thể tưởng lầm tất cả những cái hạnh phúc, những cái an lạc trong cái cõi sống, nếu mà chỉ gặp những cái cảnh thoải mái tự nhiên trong cái cảnh sống này, chúng ta sẽ có thể lầm đó là hạnh phúc. Thật ra đây chỉ là cái loại hạnh phúc ô nhiễm, chỉ là một hình thái của khổ đau mà chúng ta không nhận diện ra được. Và nếu lầm như vậy, chúng ta có thể sanh cái tâm chấp bám vào cái cảnh sinh tử luân hồi này, tham đắm vô cái cảnh sinh tử luân hồi và không thể nào có thể dứt ra được. Thì như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là chính cái cảnh khổ nó giúp cho chúng ta có được cái cơ hội để mà nhận diện được khổ đau trong cảnh sinh tử luân hồi. Thì chúng ta sinh ra làm người, chỉ có làm người mới có được cái cơ hội đặc biệt này, mới có được cái khả năng đặc biệt để mà phân tích quán chiếu, để mà truy xét tận tường về cái nguyên nhân của khổ đau, mới có thể phát được cái tâm chán ngán cùng cực cái khổ đau trong cảnh sinh tử luân hồi. Còn nếu như mà sinh vào một cái loài khác, những chúng sinh khác, tuy rằng là cũng rất là cũng phải chịu cái nỗi khổ đau, nhưng lại không có khả năng để mà quán chiếu, để mà tìm hiểu về khổ, cho nên không có cái khả năng thoát khổ. Vậy chúng ta phải thấy rằng là chính cái khổ đau này, cái khả năng có thể ý thức được khổ đau, nó là một cái cơ hội rất là đặc biệt, không có nên bỏ qua. Nhờ đó mà chúng ta buông xả được cái cảnh sinh tử luân hồi này. Thì nói về hạnh nhẫn có 3 loại. Chúng ta đang xem tới cái loại hạnh nhẫn thứ nhất, đó là những cái cảnh khổ. Thì nếu như mà có thể làm theo những cái lời thầy hướng dẫn ở đây, quán chiếu về khổ đau, phát cái sự chán sinh tử luân hồi, thay vì dồn năng lực vô cái sự nổi giận, thì nếu mà làm theo được như vậy, thì sẽ cái kết quả sẽ rất là lớn lao, sẽ đạt được những cái lợi ích không thể nghĩ bàn.
Yang
phải tốn được lên này dễ bằng gang tao nó bằng nên xin xoay nói này thế này thế thế là cái ngắm nhìn ta xin này thế xin cái gì thế nữa rong cái chuyện gì này thế rong cái chuyện gì này thế xin gì thế này này thế 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 nhưng mà thế nhưng mà giờ thì rong sao sao đấy khi mà bà má chúng ta đến mình chỉ vừa rồi thế sáng nay rồi mà thế ta thế sao thế thế gì nữa ô đúng là gần đi tháp bát tiền lô xe gì nữa đúng là gần đi tháp bát tiền gì lô xe thuê thế ta ngay lúc xuống tiền ta mới xuống mà thế nó ăn đúng là gần tháp bát tiền lô xe phải chứ gì đấy còn mà chỉ ăn mà chỉ để rồi từ đó nó luôn muốn phải như thế này từ đó nó tiền xuống ở trên đấy tiền xuống cầm được ngon giống mẹ thế này ta nghe lúc sau nó yêu mày để lúc sau nó nên là chỉ khi gần đây bây giờ thì có sao đấy thế như này để đúng là tôn lên để mà điều là tôn lên để mà đúng là tôn như thế bao nhiêu tiền còn mẹ nó là mấy chỗ ấy nó như mình thế có chỉ có sẽ chạy chân sẽ đi đi mà sẽ có mà khi rồi đi thì đừng có sốc không phải mấy cái gì cũng được thế các bạn xin chỉ xin sẽ như này khi rồi đi chỗ thế đó ta đừng có giận đi này nhưng nó đâu có thân được nó xin thế nhưng nó cũng có cái số bảy là cứ xin đi xin là chết đã mệt đã ở thân cho rồi chúng ta mới tự chủ nghĩa là đi chỉ xin đi thì nó chịu được bao nhiêu thế thì nó
nó xong rồi
そう、こうあかじてもらうのは、え、まいつはの。こうどのじろんじさん。こうれろどんたばてんじろ。しにてみるてんだちぼで。だちゃんばとるそういうたぎつ。なそう。てんちょんだめね、れんつ。な。てんこのてんぼれは。てんちょんぼすのやぼろは。うん。なそうの。
So therefore the Kadampa masters, Kadampa masters, now comparing with this Dunga Thanengi Sopa, it's the patience, but this patience comes with that approach about the suffering is there and not rejecting, you know, rather sort of if the suffering is there and taking it in a very skillful manner, reflecting on the suffering and reflecting on the overall situation of samsara, and thus suffering is taken in a very skillful manner, that it induces a sense of renunciation and it finally leads to the intention to liberation, and those positive things happen when one has this approach of this patience that arises from voluntarily taking or accepting the sufferings, that the experiences of suffering that happens. Now Kadampa master, Kadampa Geshe masters, they have one method that Geshe Lama was saying. It's called Nyempa Yanglin. Nyempa Yanglin is whatever is difficulty, you know, or whatever is not good, you know, and they are taken as something good, in the sense that if that happens, you know, death is death, you know, sickness is sickness. That kind of thinking, instead of making a big thing out of it, you know, or death is death and the sickness is, you know, it's a sickness. Yeah? So when it is approached in that way, then there is not kangal, there is no hardship, no difficulty. Because they have this perspective that the experiences of death and dying, the experiences of pain and sickness is due to, you know, one's own creation. Basically looking at it is all due to one's own karma. Yeah? So therefore this experience of difficulty, you know, its causes is accumulated or created by oneself, you know? So in that way, the Kadampa masters have this. Yeah? Usually, yang is like something good, yeah? And taking it in that way. So experiences of difficulty is taken as something good, because it's happened and one has created the causes for it. So there is a very skillful manner of tackling or dealing with the experiences of suffering. Yeah? Now, dungal gomne tharba thunjer ki loke. Dungal gomne, having meditated on the nature of suffering, yeah, in that way, then tharba thunjer ki lo. Tharpa is liberation. Thunjer is like that seeking, you know, that mental state, the mind seeking for liberation. Yeah? That mental state arises, you know, after having meditated on the nature of suffering thoroughly. Yeah? And the ability is happens in the samsara, even though there are other samsari beings. Yeah? But this human body or human life, you know, is something special. It's exceptional in the sense that it has that potential to give rise to the mental state seeking of liberation and being able to culminate it as a result. Yeah? If we look at and consider briefly about the beings in samsaric kind, yeah, we talk about the beings in hell realm, for example. Their suffering is so big, the hell realm. Beings in the hell realm suffer so much from the suffering of cold and hot and so on. So there's not like a break or whatever where they can be able to reflect thoroughly and so on. So there's already too much tormented. Yeah? Now the suffering of like animal being is they have this thing called lempa. Or their mental power is not strong enough as a human being. Yeah? The word usually they use is like a stupid, you know? They're not able to be able to think, you know, as hugely as human beings can. Yeah? So therefore they as a samsaric being cannot think in that way. And the suffering of a hungry ghost is their suffering is like always being tortured by hunger and tortured by thirst, you know, so much suffering that they actually can't even enjoy the luxury of being able to think in that way. And now looking at the god beings in like god realm, and it might seem like the suffering of God realm at the time of dying, you know, when they die, at that time they experience lots of suffering, yeah, and they even can foresee what kind of suffering is going to happen because they kind of see or understand which hell realm that they are going to go, you know. But in that situation, yeah, it is too much that they are not able to reflect, you know, as much as human beings are able to in their lifetime. Like the God realms, they have maybe voluntarily accepting happiness, you know, they don't have things like voluntarily accepting suffering, you know? So they are like living like a very comfortable life, So, you know, it looks like they don't even have like anger or things like that happening to them because their life is so comforted. You know? So therefore, God realm, a person from God realm, if they're going to die, they know that they are going to be maybe fall into this particular hell realm. There's this kind of suffering. They don't like it. They know about it, but they can't do anything about it. And then the demigods or asura they are called, or lamayin, they seem to have they seem to know a little bit about suffering, you know, but they do not enjoy it. They can't enjoy the fortune to actualize the dharma, you know, to create, you know, to actualize the dharma. They don't seem to have that karma or the fortune to be able to do that. Yeah? So therefore, it's only the human being, yeah, because it is the nature of human life that a human being have that ability to turn it around in a very constructive way, yeah? By thinking, being able to think that kowa dungagi rashin samne, by thinking and this thinking, like this reflection, that kowa dungagi rashin samsara, or this round of existence, is the nature of suffering kind. Yeah? When this kind of thinking, you know, thoroughly thinking in that way, then the other things such as a sense of a renunciation or a definite conviction, you know, from the karma and affliction, you know, from those things, and the liberation and so on is possible. The attainment of, say, arhathood, yeah, or the attainment of perfectly or fully enlightened one, yeah, only happens on a samsaric life that is of a humankind. Yeah? It just shows how good the human life is because of its potential. Yeah? And it's due to the intelligence of human and the circumstances that it is possible for a human being to be able to attain enlightenment and liberation if they properly engage in the necessary or the right reflections and right poses of renunciation and liberation.
Đến cái sự chấp nhận khổ đau, sinh tử luân hồi, chấp nhận một cách khéo léo và thiện xảo bằng sự phân tích và quán chiếu khổ đau của sinh tử luân hồi này và cái nguyên nhân của khổ đau đó là như thế nào. Khi mà chúng ta có cái khả năng quán chiếu tận tường về khổ và nguyên nhân của khổ, thấy được rõ ràng tính chất của khổ đau là như thế nào, nguyên nhân của khổ đau là như thế nào, từ đó có thể khởi được cái tâm chán ngán sinh tử luân hồi. Đây là cái tâm được gọi là tâm buông xả, thì nhờ vào cái tâm buông xả đó mà có thể tu để mà đạt được quả vị Phật hay là quả vị A-la-hán. Thì đây là một cái phương tiện vô cùng thiện xảo để mà từ cái khổ đau mà đi đến những cái quả giác ngộ rất là quý hiếm. Thì các ngài, các bậc đạo sư dòng Kadampa có dạy cho chúng ta một cái phương pháp làm sao để đối với cái khổ đau, khi mà gặp những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh trong cảnh sinh tử luân hồi này, thì có cái phương pháp để chuyển những cái nghịch cảnh đó thành cái nguyên nhân, thành cái nhân tố đưa đến quả giải thoát, đưa đến quả giác ngộ. Thì bất kể là khi chúng ta gặp bệnh hoạn, gặp bất kỳ là một cái vấn đề gì trong đời sống, thay vì cảm thấy bức xúc, bực bội hay là trái ý, hay là thay vì dồn hết năng lực để mà nổi giận, thì hãy hãy quán chiếu xem cái vấn đề xảy đến cho chúng ta đó từ đâu mà có, thì sẽ thấy ra rằng một cách rất là dễ dàng là nó từ cái nghiệp của chúng ta mà sinh ra cái cảnh khổ như vậy. Thì cái nghiệp này cũng là do chính mình đã gieo trong các thời quá khứ, thì tự mình mà có nghiệp, rồi từ nghiệp mà sinh ra những cái hoàn cảnh khó khăn khổ sở như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tự bản thân mình có một cái khả năng để mà đối với cái cảnh khổ đó, thay vì thấy cái cảnh khổ xảy ra đó là một điều xấu, không có, chúng ta không có muốn chúng ta chống đối cái hoàn cảnh như vậy, thay vì có cái tâm lý như vậy thì lại cảm thấy đây là một điều rất là tốt lành xảy đến cho chúng ta, vì nhờ vào cái hoàn cảnh đó mà chúng ta có thể xả bỏ được cái nghiệp. Không những là như vậy, chúng ta còn có được cái khả năng để quán chiếu về cái cảnh khổ này. Nhờ quán chiếu về cảnh khổ, hiểu tận tường được nỗi khổ mà có thể phát được cái tâm hướng về giác ngộ, cái tâm buông xả khổ đau sinh tử luân hồi. Thì đây có thể nói là cái khả năng phi thường của con người, có thể lấy được cái nghịch cảnh, lợi dụng cái nghịch cảnh xảy đến cho mình để mà dùng đó làm cái phương tiện để phát được cái tâm hướng về giác ngộ, phát được cái tâm buông xả. Thì Thầy có giải thích thêm là chúng sinh ở cõi địa ngục, tất cả những chúng sinh ở cõi địa ngục số lượng rất là lớn, nhưng mà ở đó khổ đau mà chúng sinh cõi địa ngục phải chịu đựng là một cái khổ đau vượt quá cái tầm suy nghĩ. Không còn thì giờ đâu chúng sinh cõi địa ngục, vì cái khổ đau bao trùm và quá lớn nên không còn có khả năng nào để mà suy nghĩ mà quán chiếu về cái nỗi khổ mà họ đang chịu. Chúng sinh cõi súc sinh, cõi súc sinh thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là sinh vào cái cõi súc sinh thì không có được cái trí thông minh, cái tâm của chúng sinh trong cõi súc sinh bị án ngữ, mê muội, ngu si, không có cái khả năng để mà hiểu, để mà quán chiếu hay là suy nghĩ phân tích gì về cái khổ đau mà mình đang phải chịu. Chúng sinh cõi ngạ quỷ cũng vậy, vì quá đói, quá khát, trọn vẹn tâm trí là dồn vào cái nỗi đói và nỗi khát, không còn làm sao có được cái khả năng để nghĩ về cái cảnh khổ của mình. Ngoài ra còn các chúng sinh cõi thiện đạo như là cõi chư thiên. Cõi thiên thì là một cái cõi rất là an lạc và hạnh phúc. Đến khi gần chết thì chư thiên có thể nhìn trước về tương lai và biết là mình sẽ sinh vào cảnh khổ nào, phải chịu những cảnh khổ như thế nào. Thì ở cái giai đoạn gần cái chết, chúng sinh địa ngục có được chúng sinh cõi chư thiên có được một cái kinh nghiệm về cảnh khổ mà mình sẽ chịu. Nhưng vì chúng sinh chư thiên đã trải qua một cái thời gian rất là lâu, một thời kỳ rất là lâu sống trong sung sướng và hạnh phúc, nên không có được cái khả năng để mà tiếp nhận cái cảnh khổ đó, để mà chấp nhận cái cảnh khổ đó. Sống cõi chư thiên thì có thể tu để mà chấp nhận được cái hạnh phúc và an lạc của cõi chư thiên, nhưng rất là khó lòng có thể tu để mà chấp nhận, tiếp nhận cái khổ đau vì không có được cái sự quen với cái hoàn cảnh khổ. Ngoài ra còn cõi Atula tuy biết một ít về khổ đau sinh tử luân hồi, nhưng họ lại không có được cái nghiệp căn để có thể tìm hiểu được Phật Pháp, để có thể hiểu được cái khổ đau trong cảnh sinh tử luân hồi. Thì có thể nói là trong toàn bộ sáu cái lục đạo luân hồi, sáu cái cõi trong sinh tử luân hồi, chỉ có cái loài người, chỉ có khi nào chúng ta sinh vào loài người thì mới đủ được cái khả năng, có đầy đủ trí thông minh, có đầy đủ phương tiện và cơ hội để mà quán chiếu, tìm hiểu và thấu triệt về khổ đau sinh tử luân hồi là như thế nào. Rồi từ đó mà có được cái khả năng hoán chuyển cái cảnh khổ này thành cái hoàn cảnh thuận tiện, để từ đó mà phát tâm buông xả. Thì tâm buông xả như đã nói, tâm buông xả này là cái tâm chán khổ sinh tử, một cái chí nguyện mãnh liệt cầu giải thoát. Thì nếu như mà chúng ta muốn đạt quả vị Phật hay là quả vị A-la-hán thì cái tâm buông xả này là cái bước không thể thiếu. Vì vậy mà chúng sinh sinh vào cõi người thì có được cái cơ hội đặc biệt, có được cái khả năng đặc biệt để mà dùng cái cảnh khổ đau sinh tử luân hồi đó để mà phát tâm buông xả và bước vào cái con đường tu giải thoát giác ngộ.
Susu kalmasın mı? Kendi bir mayıs.
So then if Dunga Thang Du Leng Na, if the suffering is to be like voluntarily taken, if the Dunga Thang Du Leng Na, if the suffering, you know, has to be like Thang Du Leng is to take, you know, to voluntarily take, if that is required, then isn't it going to be hard, you know, isn't it going to be difficult, you know? So then for that Shantideva says that Komnallavar Mejurve Muyde Kaya Yumayi. If you get used to it, or if you become familiar, or if you kind of meditate on it, there is not any phenomena, not phenomena of any kind that does not become easy, you know, if you get used to it. So then if you are to meditate or apply yourself or make yourself like well acquainted, you know, to use to it, everything becomes easy. It's not that difficult. For example, the Buddhas and Bodhisattvas have practiced in that way, you know? They got used to it, you know? It was not that hard for them, otherwise, you know, they would not have been able to attain those qualities. So not just Buddhas and Bodhisattvas, even talking about ordinary beings like us, you know, we looked at the example of certain beings in order to appease or worship, you know, certain worldly deities, you know, they voluntarily cut their limbs and so on, you know. So for them, for example, you know, it's not that hard. People voluntarily do it, you know, but they do it for purposes that are not that significant or not that important, or but if in here, if one is to Dunga Thalengi Sepa Gomna, if you are to meditate, if you are to apply that principle of looking at suffering and studying, approaching and voluntarily accept in that way, then the benefits, the result or the benefits, the positive qualities is of enormous kind. So that is the message coming through, you know, from Shantideva at this point with regard to the Dunga Thang Leng Sueba, the patience that is known as the patience of voluntarily taking or accepting the suffering.
Nếu như mà chúng ta có thể tiếp nhận được cái khổ, có thể tự nguyện chấp nhận cái khổ dựa vào ý chí như vậy, thì mọi sự khi sẽ trở nên rất là dễ dàng. Đây là điều không phải là khó khăn gì cho lắm. Ngài Tịch Thiên nói rằng nếu như mà nói rằng nhờ cái sức mạnh huân tập, nhờ cái sức mạnh làm quen, thì không có điều gì là không trở nên dễ dàng. Lấy ví dụ như là chư Phật, chư Bồ Tát có những cái phẩm hạnh siêu việt, thì các ngài được như vậy cũng chỉ là nhờ vào cái sức mạnh huân tập làm quen. Ngay cả như là những cái người phàm phu, những cái người bình thường thờ phụng thần linh thế tục, vì thờ phụng thần linh thế tục tập cho cái tâm thức mình quen dần, thì họ có thể cắt chân cắt tay để mà cúng thần linh. Thì Cho dù là với những cái mục tiêu vu vơ như vậy không có ý nghĩa gì lắm, họ cũng có thể tập cho cái tâm họ để quen chặt tay chân chặt tay mình được, nhưng mà cái sự làm quen này không có đưa đến một cái kết quả gì tốt lành gì cho lắm, không có lợi gì cho lắm. Huống chi là ở đây trên con đường tu theo Phật đạo, mình tu tập theo hạnh buông xả, dựa vào cái sự quán về khổ sinh tử, quán về nguyên nhân của khổ, để mà phát cái tâm chán khổ sinh tử luân hồi, bước vào Phật đạo. Làm như vậy, nhờ vào cái sức mạnh huân tập làm quen, cứ tập cho cái tâm mình quen dần với cái ý nghĩ như vậy, với những cái suy nghĩ như vậy, thì dựa vào cái năng lực của sự huân tập, của sự làm quen, thì sẽ càng lúc càng trở nên dễ dàng, không phải là một điều khó khăn để có thể thực hiện được cái điều này. Thì đây là, nhắc lại đây là cái loại nhẫn, được gọi là nhẫn cảnh khổ, hay còn gọi là nại oán hại khổ, nại oán hại nhẫn. Thì đây là cái nhẫn để mà một cách tự nguyện mình chấp nhận cái cảnh khổ, không có phát sinh cái lòng bức xúc, khó chịu trước cái cảnh khổ.
Yes.
sinh ta có cơ hội nhớ thì nhớ ba chế cho đừng dư sẽ ta như mà gọn như thì tao xin biến là nó đoạn cho chồng chồng gọn như thì tao xin biến luôn đó nhớ ba xin thì gọn như thì tao xin xin dư biến á nhớ ba xin nó xin xong rồi như thế ba
So then, Lagage. Yes,
sooner. Sadu chato from soto. Need to change to face solar. That is the other mother. Yes, in never. Yes, in never. Yes, imagine. That is chato. But another story. And again, chato. Okay. Poti, Java, you are. Again, Roger. That's a little.
How to practice patience? Shabha gomna khandas gomgore. So if one is to practice patience, or if one is to meditate on patience, yeah? If one is to apply, how one should
do it.
The definition for the patience is medyobatodupabe medhupa. So normally a small harm, like a very small or tiny harm, falls upon us. So when what we do not want befalls upon us, and then if our mind is undisturbed by it, so if something happens to us that we do not want, and it does not bother our mind, no, it does not disturb or shake or stir our mind when this thing happened to us, and when it fails or it does not stir or disturb our mind, and that is if the mind is not disturbed, then that is called semmituna subare. If If this thing happened to us and if our mind is not disturbed by it, then that is called Shepa. And Temi Insamindu, or if something happens to us and if our mind is just like disturbed, it's stirred, we are annoyed, we are unhappy, no? Then that is not patience. So how to do this one? First we look at what kind of things, you know, that we be like what are the objects of patience. So if we are to practice patience, so what are they, you know? And there is this few lines put together. Sadan chardan nung so tha, nedan chindan de so la. So there are circumstances such as, you know, if the weather, like, or if it's very hot, or if it's very cold, or if it's very rainy, or it's very windy, and so on. Or if we become like sick, or if we are tied down with ropes, or if some people hit us with stick, and so on. So these are the circumstances, you know, or thing that we practice patience with. So if these things happen, if it's very hot, or it's very cold, or it's very rainy, or it's very windy, etc., or if we are sick, or if we are tied down, or if someone hits us with a stick, tela dagi sere mechate is I should not. Sere is a term that is used like where one is not able to endure it, no? One straight away reacts, no? One is affected strongly. So these things, if these circumstances happen to me, no, I should not, no, I should not be like a very little in patience. So saying chungwar mechate is I should not be very miserly or very little in patience. Because if this situation is, even though it is harm, but it is very little harm, if a little harm, and then if I am to react strongly, then what happens is that very small harm, it becomes even bigger, and then your patience becomes much, much smaller. So therefore, as a practitioner of patience, if this thing happen, no, I should try to not get too affected by it. And then, now if you, by the application of patience, if you become used to it, once you become a bit familiar, then there is the rise. There is the rise of the power or the strength of your patience. It's just a matter of practicing or familiarizing. If you are to familiarize, then there is the growth of the power of your patience. And because the patience itself is a mental state. It's a mental state. It's like one's mind is very firm. No, and the mind has the ability to beat or to endure. Then it is good. Otherwise, if one does not have that, then even a small thing can stir up, no, cause us lots of anxiety or unhappy. So the example here given is lala dagi ta bona paden lava kejuri. Some beings, when they see the blood of their own, you know, the blood coming out of their body, you know, what happens to them is their courage becomes even like firmer, or it becomes solid, and it also grows. You know, their courage is, you know, growing up, you know, by seeing their own blood. You know, whereas some other, it's not their blood, seeing the blood of someone else, you know, they go like, they fall down, no? They run here and there, no? They just become unconscious, no? So this is all about these two situations. The first one is the nature of the mind is like firm. So therefore, even if they see their own blood, they actually even become stronger. And then the other one, when they see the blood of someone else, no, and they fall down, like they become unconscious, no, it's because of their mental state where they are like very not brave enough, or where their mind is not used to this thing. Yeah? So therefore, it's not due to whether their skin is harder or whether their skin is thinner. Yeah? It's totally due to whether their mind is firm or whether their mind is very like easy to get afraid. Yeah? So therefore, if one is to apply this practice of patience, that's called Nunga Thaleng Sweba, it will make it even stronger. So therefore, the advice is that you should make an effort, be zealous or be diligent in meditating on the patience of voluntarily like accepting the suffering. Yeah? For example, the bodhisattvas, some of the like the bodhisattvas, they have no problem, because their power or their strength of patience is so strong, so therefore they can endure much difficulties because of their own practices.
Thì làm sao để có thể tu theo cái hạnh nhẫn, làm phương pháp hành trì hạnh nhẫn là như thế nào? Nếu như mà đối với những cái điều nghịch ý nhỏ mà tâm của mình không dao động thì đó là nhẫn. Còn nếu đối với những cái điều nghịch ý mà tâm lại dao động thì đó không phải là nhẫn. Thì nhẫn nhìn như vậy chúng ta có thể nói, trong chánh văn nói rằng là đối với những cái cảnh nóng, lạnh, gió, mưa, bị bệnh hay là bị trói cột, bị đánh đập thì đây là những cái điều cần nhẫn, vì đây là những cái cảnh khổ nhỏ. Khi mà xảy ra những cái việc như vậy đối với chúng ta, cần giữ cái tâm mình cho bình thản, cho an định, đừng để nóng nảy, đừng để hạnh nhẫn thiếu mòn đi. Vì nếu như mà đối với những cảnh khổ như vậy mà chúng ta đã không đủ cái hạnh nhẫn, không đủ cái sự nhẫn chịu, thì khi gặp những cảnh khổ lớn hơn, cái khả năng nhẫn nhịn của chúng ta lại càng ít hơn nữa. Còn nếu như đối với những cảnh khổ nhỏ, chúng ta tập cho cái tâm mình quen, tập chịu, tập nhẫn chịu được, tập chấp nhận được những cảnh khổ nhỏ, thì đến khi gặp cảnh khổ lớn, cái hạnh nhẫn của chúng ta, cái năng lực của cái hạnh nhẫn này nó đã gia tăng rồi và có thể có đủ khả năng để mà nhẫn chịu những cái cảnh khổ lớn hơn. Thì nói như vậy, khi nói rằng là nhẫn, thì nhẫn ở đây nó là một cái trạng thái tâm thức. Một cái trạng thái tâm thức nó có vững mạnh hay không, nó có cái khả năng chịu đựng được nhiều hay ít, đều tùy ở cái khả năng tập phân tập làm quen của chúng ta. Thì chánh văn nói rằng có người thấy máu mình chảy thì lại càng can đảm hơn, nhưng lại có những người thấy máu của người khác chảy là đã hốt hoảng bất tỉnh rồi. Thì hai cái hoàn cảnh này không phải là tùy vào ở cái gì ở bên ngoài cả, mà chỉ tùy vào cái sức mạnh của tâm thức, của cái tâm có quen với hoàn cảnh hay không, cái năng lực của hạnh nhẫn nó có mạnh hay là không, tùy vào cái khả năng chịu đựng của cái tâm thức con người. Vì vậy chúng ta cần cố gắng tinh tấn quán chiếu và hành trì cái tâm nhẫn cảnh khổ, chịu đựng cái cảnh khổ. Đối với chư Bồ Tát thì không có vấn đề gì cả, vì chư Bồ Tát đã từng hành trì rất là lâu và đã làm quen cái tâm dựa vào cái năng lực của sự huân tập, mà hạnh nhẫn trong tâm của chư Bồ Tát đã rất là vững mạnh, rất là an định. Vì vậy dù gặp cảnh khổ nhỏ hay cảnh khổ lớn, không bao giờ bị cái cảnh khổ làm cho dao động. Thì chúng ta cũng cần tinh tấn để mà tu theo giống như vậy, giữ cho cái tâm của mình nó được an lạc bình thản khi mà đối trước những cái cảnh khổ nhỏ, để mà nhờ vào đó mà tăng vào cái năng lực của hạnh nhẫn của mình.
Mm-hmm. 내가 체리 쓴 수술 때에 내가 방송 때 내가 말이야 그래요? 내가 체리 쓴이 생일이라도 좀 말해서 키비 생일이라도 동아요라 생일이라도 동아요 좀 말해서 생일이라도 동아요 좀 말해서
전도 인사로 와라 그래 전도 인사로 얘기해
네
どうぞ。
どうも、ちょっと、せいに。せいどんなすんじゃんじゃん。てろじゃじゃ、パオフィ。そんなのんせいパオフィ。さてね。べな。た。うんなしょびせんばずよ、きばじょ。くしゅうてんでかんせいせんな。いねんじてじんのんせいてのんすん。うんまるし。うんばせんまるし。とんせんのばせんのんじゃんのんじゅとのんじゅ。
어쨌든
응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응 Thế nên hàm rô lì thịt đều.
Hàm rô lì sơ bò sơ.
Nè nó thịt nhìn thịt bà hồ sinh thịt. Mà sẽ gặp bà hồ sinh thịt. Thế bà hồ sinh này. Thì sát mẹ nè thịt bà hồ sinh thịt. Bà hồ rô tạp nè thịt đôi sơ. Rô. Rô lì đào lì dạ sinh nè kusì mô chô mà rô.
Mô sông nè.
Thế nè kô. Pumbo nè thịt kà yông đề rì mà thịt thịt thịt. Tatiana chimbu duchi in the ten kai as a mundu.
No, son.
What did it?
No, son. And then the summary is therefore, there were no bad case setting, one of them gave me two. So, therefore, no bad case setting, whatever the harm that happens to you. And what you should do is kedu seba is like seeing it as nothing. Kedu seba specifically, it's nothing. No, so you basically killed it. Now, if a harm happens to you, you kind of killed it with the attitude that it's nothing. And then dunga namgi mitsuchu, doing that way, with that approach, what you do is you make yourself, unaffected. Not affected by the sufferings, or you immunize yourself from the suffering of all kinds. That's what you should do. Kebe Dungai Jumyani, the one who is on the path of meditation, who is very expert in the path of meditation. So for them, when the experiences or the feelings of suffering happens to them, what they do is they practice patience, and with that, what they do is they maintain to keep the purity of their mind, and they don't, or they would not pollute their pure mind with a state of anger in there. So the one who is expert in the path of meditation and so on, when the experiences of suffering happens to them, no? With their practice of patience, what they do is they become unaffected, the purity of their mind is maintained and it is not soiled with the pollution of anger to them. Yeah? And then the benefits of the effort in abandoning the affliction is So if one is to really fight somewhere or something, then one should have this fight with the afflictions. Yeah? One should battle with the afflictions. As you battle with afflictions, there are many harms that you experience. And as a practitioner, you it's all the experiences of suffering that you experience while you have this battle happening with the afflictions. You basically kind of kill all those sufferings in the sense that they are nothing. No? And with that approach, if when you are able to defeat your enemy such as anger, and they are called the real victorious ones. They are the one that are a courageous person, you know, who is able to defeat the afflictions, you know, the anger of afflictions, etc. The rest of the person who kill human being, like the people who are considered to be brave or whatever, they are not that brave or courageous. You know. They kill human being or other person, you know, and that is killing already a dead person, because the contaminated aggregates, you know, they don't need to be killing. They are naturally something that they die. You know? Mm-hmm. So the other person killing someone is like killing, you know, a dead person already. So therefore, the anger, etc., the thing that you need to abandon, those that are known as afflictions, you know, with that, with the antidote of practice of patience, you fight with these afflictions. And as you fight with these afflictions, you will experience many experiences of harm by suffering. But just as when ordinary person, when they are fighting, you know, when they are affected with weapon, you know, they don't care about the weapon and they go and kill their enemy. Yeah? So they are like courageous being. Yeah? Because they don't consider their experiences of physical and mental kind, they just go. Yeah? In a similar way, when this kind of experience of difficulty happen to you, you know, you don't worry about the sufferings of physical and mental kind that happen to you. No? And you go and defeat your enemy of anger, etc. And when you are able to defeat them, yeah? So then you are the true victorious one, yeah? And you are what is called, you are called Pavo, or the courageous being. Yeah? The rest is, you know, it's like, even, you know, it's like they die naturally, you know? So the other enemies is, you don't necessarily have to keep them by nature that they have to die. So killing such a person is really killing like a dead person. So they are actually not brave or courageous person.
Thì lúc nãy chúng ta vừa mới xem qua muốn tu tập theo hạnh nhẫn, để cho quen với hạnh nhẫn thì có những điều gì cần phải nhẫn, chúng ta vừa xem qua rồi, thì bây giờ xem tiếp về khi mà bất cứ có điều gì nghịch ý xảy ra, khi mà chúng ta bị hại thì chúng ta hãy giết cái nghịch cảnh đó đi bằng cách cho rằng nó không có đáng gì cả, giữ cho cái tâm mình thật là an định, không bị hoàn cảnh bên ngoài xâm phạm lấy cái trạng thái tâm thức ở phía bên trong. Thì những người thiện xảo trên con đường tu, mỗi khi gặp cái cảnh khổ, cảm thấy khổ thì lập tức hành trì hạnh nhẫn, giữ cho cái tâm của mình thật là trong sáng, giữ cho cái tâm thật là thanh tịnh, không bao giờ để cho sân hận quấy nhiễu, làm ô nhiễm cái trạng thái thanh tịnh tự nhiên của tâm thức. Thì ở đây là nói về cái lợi ích của sự từ bỏ những cái phiền não, cố gắng tinh tấn để mà chống trả phiền não. khi mà chúng ta gặp một cái cảnh khổ như vậy thì nếu như mà cần phải chống trả thì đương nhiên cái điều mà chúng ta cần phải mãnh liệt chống trả đó chính là cái phiền não trong tâm của chúng ta, chứ không phải là ở những cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Nếu chúng ta chống trả phiền não thì có được cái khả năng giết sạch tất cả mọi cái cảnh khổ, và như vậy mới là được gọi là bậc chiến thắng chân thật. Đó là vì nếu như mà đối với cái cảnh khổ bên ngoài, nếu chúng ta đi giết kẻ thù, lấy ví dụ như vậy, giết kẻ thù thì điều này chẳng có gì được gọi là hay ho, không phải là can đảm gì lắm. Tại vì xét kỹ lại thì kẻ thù đó cho dù mình không giết, tự họ cũng sẽ chết. Họ sống trong cái cảnh này thì đến một lúc nào đó tự nhiên họ cũng sẽ chết rồi, không cần mình phải giết. Thì có đi giết kẻ thù như vậy cũng chỉ giống như là giết một người đã chết rồi, không có gì đáng nói cả. Trong khi đó, nếu mà chúng ta gặp một cái cảnh khổ thì dựa vào những cái thuốc hóa giải phiền não để mà giết sạch phiền não và giết sạch cái cảnh khổ đau thì đó mới là cái sự can đảm chân thật, không có để cho cái khổ đau nó làm quấy nhiễu náo động tâm trí của mình. Giết thẳng, nhắm thẳng vào phiền não để giết sạch thì từ đó tất cả mọi khổ đau đều sẽ sạch, đều sẽ được dẹp sạch, và đây là cái sự chiến thắng chân thật.
Nama kuman, nama nanti ada lagi. Tiada bukan. Nanti mana kalau tengok tengok
tu,
pernah. Jaya sahaja. Malah ni pasal ini. Khusus nanti kita ini. Nanti ada cecik kali ni kan, kumpul. Kumpul dan mundur kalau tu. Tiada itu cecik sungi tu berapa. Tiada dua tu berapa. Dua ni yang kita ada tak. Kisah baru sini
lah.
Nanti nanti ni kita tahu guru dia tahu siapa ini sahaja. Terus ni yang kita teringat dua terus ni. Kau kasih siapa tu ni kau kau cintu dua. Saji mana yang diundu? Kenji mana yang diundu? Tengah sini dia dua dah. Tiada kandungan dah, saya sungguh pergi sini mungkin dua. Tapi siapa sahaja.
Nasib. So then, the other way, the really way of getting understanding is to look at the or read, or hear about the life story of great masters, such as Gyawa Ensawa and Milarepa. For them, it did not matter whether it is a very hot day or a very cold day, whether there is lots of rain happening or there is a very strong wind gushing through. They are always unharmed, and the way they practice, in that way they are the one who attain, who manage to attain the perfect state of enlightenment in one lifetime on one human life. When they experience suffering, seems like they have actually more kind of happiness, because they have this thinking that it's going away or purification of another kind of another karma that I need to purify. For them it did not matter if they did not have food or even if they did not have clothes. So they are how they are the ones who have practiced in that manner. So their story is like an inspiration where all these teachings are embodied in their lifestyle with the way they practice. So that is another way of looking into and getting more, getting more inspiration.
Milarepa
had nothing in his cave, he had got virtually nothing.
Yeah? And a thief came and tried to, the thief came like very quietly and trying to steal, no? Milarepa was sleeping and then he woke up. He said, there's nothing in here that I see during daytime, no? So there's nothing you're going to get, you know, by touching at night time. Chitraliyamara has got really nothing.
Một cách khác để trau dồi hạnh nhẫn đó là chúng ta có thể học hỏi theo cái cuộc đời của các bậc đại hành giả, ví dụ như là ngài Milarepa, thì cho dù là nắng mưa hay là đói hay là khát, tâm của chư đại hành giả vẫn chỉ hướng về giác ngộ giải thoát, không bao giờ bị dao động bởi những cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Thì có thể nói rằng là các vị càng gặp những cái cảnh khổ thì lại càng cảm thấy vui, là thấy nhờ như vậy, nhờ trải qua những cái kinh nghiệm, những cái nghịch cảnh như vậy mà ác nghiệp của các vị sẽ nhờ đó mà bào mỏng dần đi và có thể tiến càng nhanh tới cái đường tu giải thoát giác ngộ. Các vị đã sống như vậy, đã tu như vậy, nếu mà chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của các vị sẽ tìm được ở đó một cái nguồn cảm hứng rất là lớn. Tất cả những cái giáo pháp được giảng ở đây, tất cả những cái giáo pháp đều chỉ là để thể hiện những gì mà các vị đã trải qua, đã thành tựu. Thì Visala có nói thêm là ví dụ như ngài Milarepa thì ngài tu trong một cái hang động, thì trong cái hang động đó hoàn toàn không có cái gì cả, không có cái gì, nói theo nghĩa đen có nghĩa là hoàn toàn không có một cái gì hết. Thì có câu chuyện kể rằng có một người ăn trộm lẻn vào ban đêm, lẻn vào để mà lén lén kiếm coi có cái gì để mà ăn cắp. Thì ngài Milarepa đang ngủ mới thức dậy, mới thấy vậy mới nói với người ăn trộm vậy chứ, ở đây ban ngày tôi còn không kiếm ra được cái gì, không có cái gì cả, không thấy được cái gì cả, thì là anh vào đây ban đêm định kiếm cái gì đây? Nghĩa là trong cái hang động của ngài hoàn toàn không có một cái món gì để mà có thể lấy được.
Chúng ta hồi hướng.
Sit there and talk to them.